ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 10 của Nhẫn Nhập Triết Học Phật Giáo đó, đề cập đến ba vấn đề chính là dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Thì đây là một trong các chủ đề quan trọng của xã hội học và chính triết học Phật giáo. Nghĩa là cũng vấn đề đó chúng ta tiếp cận dưới góc độ xã hội học hay là dưới góc độ chính trị học. Thì trong triết học hiện đại đó, nó có một cái môn gọi là social political philosophy. Đó là triết học chính trị xã hội. Giữa hai từ này là có gạch nói. Vì bàn đến vấn đề xã hội đó thì mấu chốt chính vẫn là chính trị. Có một số trường đại học á thì gọi là social philosophy, tức là triết học xã hội, và một số trường khác á là political philosophy, triết học chính trị. Tức là tùy theo cái cách dùng từ mà môn triết học về chính trị xã hội đó có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau. Thì môn này đó nếu học đủ thì phải là 45 tiết, còn vì là dẫn nhập và tổng quan đó thì chúng ta chỉ chọn các chuyên đề chính, và mỗi chuyên đề đó chỉ đi có vài tiết thôi. Ai chọn khoa triết học Phật giáo đó thì sẽ có môn triết học chính trị xã hội, thì do hai ni sư Hương Nhũ và ni sư Hằng Liên phụ trách, gồm 45 tiết. Về vấn đề này đó thì chúng ta sẽ lần lượt điểm qua các nội dung chính sau đây. Vấn đề 1, quan điểm của Phật về dân chủ. Trước nhất là khái niệm dân chủ là một thiết chế chính trị thừa nhận và đề cao vai trò của nhân dân là trung tâm của quyền lực thông qua việc bầu cử. Trong các cái thể chế chính trị trên toàn cầu đó, thì vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, Ấn Độ là nước có thể chế dân chủ đầu tiên. Dĩ nhiên là nó không phải là toàn nước Ấn Độ, ở 16 tiểu bang. Riêng tiểu bang Vichy đó, mà thủ phủ là Vesali, thì đây là nơi mà có đến 7.000 vua bộ tộc. Các vị vua bộ tộc đó đó được gọi là người đại diện của bộ tộc do dân chúng bầu lên. Như vậy theo cách thức đó đó thì thủ phủ Vesali của Vichy đó là một thể chế dân chủ thời cổ đại sớm nhất trên quả địa cầu. Cho đến giai đoạn tư bản chủ nghĩa ra đời, nhất là sau Thế chiến thứ hai, tức là từ năm 1945 trở đi đó, thì thế giới này chia làm hai phân cực. Đại đa số đó là tư bản chủ nghĩa, bao gồm các nước tư bản thực dân xâm lược như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vân vân, và các nước tư bản hiền hậu không có lịch sử xâm lược và thuộc địa hóa, các nước nhược tiểu. Thì tại các nước tư bản hiền hòa đó, đó thể chế dân chủ được hình thành lên rất sớm, và họ đã lần lượt thay thế chế độ quân chủ bởi chế độ tư bản dân chủ. Đối cực với khuynh hướng tư bản chủ nghĩa đó thì nó phát sinh ra xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và các nước Đông Âu. Thì từ năm 1945 kéo dài đến năm 1989, đóng góp của khối xã hội chủ nghĩa rất là to lớn về lịch sử, đó là xóa sổ chủ nghĩa tư bản thực dân. Chứ nếu mà không có xã hội chủ nghĩa thì cái tình trạng thuộc địa hóa bởi chủ nghĩa thực dân xâm lược của các đế quốc sẽ làm cho người dân ở những nước thuộc địa bị chà đạp nhân phẩm, nguồn tài nguyên thiên nhiên thì bị cướp bóc mang về nước mẹ của họ, làm giàu cho đất nước của họ, để lại cái sự tàn phá, lạc hậu, phân hóa dân tộc, vì họ dùng cái chính sách là chia để trị. Chính sách tư bản thực dân xâm lược là không có ngoại lệ. Thì vậy cái thể chế dân chủ nó ra đề trong cái bối cảnh khi mà sự có mặt của chủ nghĩa quân chủ đã bắt đầu bị thay thế bởi chủ nghĩa tư bản hoặc là chủ nghĩa xã hội. Thì cái dân chủ của chủ nghĩa xã hội nó đi theo một cái cách thức khác, đảng cử, dân bầu. Còn dân chủ trong thể chế tư bản đó thì dân bầu là chính. Riêng cái thể chế của Mỹ là nó rất là ngoại lệ. Ứng cử viên đại diện đảng ra tranh cử tổng thống đó, thì nội bộ đảng bầu, cũng thông qua những cái tranh luận để ta bầu nội bộ trước. Rồi cũng dân bầu đó, nó có vừa có nội bộ đảng và nội bộ và dân. Rồi sau đó là người nào chiến thắng trong các ứng cử viên thì mới đại diện đảng để là ứng cử với đảng đó làm. Lúc đó thì nó có hai hình thức hỗ trợ là phiếu đại cử tri, rồi có 270 phiếu ở 50 tiểu bang, rồi phiếu cử tri phổ thông. Khái niệm democracy trong tiếng Anh mà chúng ta thường dịch là dân chủ đó, được hiểu là thể chế chính trị dựa vào nguyên lý cai trị theo số đông, rule by majority, hoặc là cai trị bởi quần chúng, rule by the people. Thì ở đây đó chúng ta thấy là cái quyền lực của dân đã được nâng lên ở một cái tầm cao hơn. Thế thì trong cái chế độ quân chủ đó thì vua đó là chính, và nó tập quyền trung ương, rồi cha truyền con nói, sự công bằng á thì hầu như là không có. Rồi các cái án oan á xảy ra thường xuyên, thậm chí một người làm tội mà cả dòng họ phải bị chu di tam tộc. Nó có rất nhiều các hình thức bắt cóc. Rồi người kế thừa đó không cần thiết phải làm minh quân, vẫn nghiễm nhiên làm vua, hưởng thụ sa đọa, lấy ngân khố của nhà nước để phục vụ cho cá nhân, và không quan tâm gì đến triều chính. Cho nên là rất nhiều nước đã xóa sổ chủ nghĩa quân chủ để thay thế hoặc là xã hội chủ nghĩa hoặc là tư bản chủ nghĩa. Ở châu Âu thì cũng còn một số nước có thể chế quân chủ như là Anh, rồi một số nước khác. Còn ở châu Á thì chúng ta cũng còn khá nhiều các nước Phật giáo thì điển mẫu như là Thái Lan và Campuchia. Còn thể chế quân chủ của Việt Nam thì bị xóa sổ bởi thực dân Pháp để họ dễ cai trị. Vì vậy dân chủ là một cái thể chế cai trị đối lập với cái mô thức cai trị bởi một người hay là một nhóm người. Thể chế dân chủ đưa ra nguyên tắc đó là trong hệ thống đó mỗi thành viên đều có tiếng nói bình đẳng và tham gia các biểu quyết về chính sách hay là chương trình cụ thể. Là khi trong thể chế thực dân đó, như vậy thì chỉ có một thiểu số người để quyết định đó. Người dân không có tiếng nói. Theo dân chủ thì mọi người đều có quyền tham gia quyết định chính trị. Và đây là cái công cụ quan trọng để đảm bảo được sự tốt đẹp cho xã hội phát triển. Đó là tiếng nói của người dân được lắng nghe. Dân vi bản, đó là chủ trương là dân làm gốc. Theo thể chế này đó thì mọi công dân ở mọi quốc gia đều có quyền tiếp cận quyền lực một cách bình đẳng. Tức là họ được quyền tham gia ứng cử với hình thức là tự ứng cử hoặc được giới thiệu. Theo đó họ sẽ được hưởng các quyền tự do được luật pháp, hiến pháp công nhận một cách phổ quát. Trong thể chế xã hội chủ nghĩa thì những cái vai trò chính là đảng cử, dân bầu. Và khi cử lên là phần lớn là cử có một người thôi. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ là cử hai người, rồi hai mới bầu một. Còn đa số là cử có một người, rồi vẫn yêu cầu bầu để đánh giá cái sự tín nhiệm thôi. Thì không bầu được người đó cũng chắc chắn là đã được rồi. Cho nên nó có cái khuynh hướng là dân chủ theo cái hình thức nhiều hơn là cái cách thức mà các nước tư bản đã làm dân chủ do dân bầu thật sự. Thì mỗi bên nó có cái thế mạnh của nó. Nếu bộ chính trị đó có được những cái quyết sách đúng thì cái đảng cử nó sẽ làm cho cái chính sách đó được thực thi một cách tốt nhất, ít bị phân hóa. Còn ở Hoa Kỳ chúng ta thấy là có hai đảng chính đó, đảng phụ cũng có nhưng mà nó không đáng kể. Thì suốt bao nhiêu năm lập quốc của Mỹ thì có hai đảng nó thay thế nhau. Thông thường đảng nào nhiều nhất là được hai nhiệm kỳ. Nếu mà uy tín đó thì tổng thống của đảng đó là có thể ngồi 10 năm để vận hành đất nước. Rồi đến là nhiệm kỳ sau đó thì tự động hết cái cơ hội làm tổng thống nữa thì đảng đó đều mất cơ hội, thì đảng đối lập đó lên ngôi. Còn tổng thống nào tệ hại đó thì một nhiệm kỳ là bị rớt rồi. Chứ phần lớn người ta là kéo dài được hai nhiệm kỳ. Bút cha, bút con của đảng dân Cộng Hòa cũng được hai nhiệm kỳ. Bill Clinton, rồi Barack Obama là hai nhiệm kỳ hết. Ông Donald Trump chỉ có một nhiệm kỳ thôi. Nó cứ thay thế quyền lực. Và tiếng nói người dân là rất được coi trọng. Hai nhỏ, hai thể chế chính trị thể Đức Phật. Thì, Ấn Độ lúc đó thì gồm có 16 tiểu bang. Mạnh nhất là Magad, tức là Ma Kiệt Đà, dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La. Mạnh kế tiếp là nước Kosala, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nạc. Và hai nước này liên minh quân sự bằng hôn nhân. Thể chế dân chủ Cộng Hòa chiếm đại đa số trong các tiểu bang Ấn Độ thời cổ đại. Nổi trội nhất gồm có Vichy, rồi Mala, Lichavi và Sakya, và các nước dọc theo sông Hằng cũng như là dải Hy Mã Lạp Sơn cho đến miền đông của Kosala và miền bắc của Magad. Như vậy thế giới dân chủ Ấn Độ đã có từ lâu rồi, nhưng mà phát huy được nhiều hay ít đó, nó tùy theo các tiểu bang. Thứ hai đó là thể chế quân chủ. Thì mạnh nhất đó là Magad, kế đến đó là Kosala. Vua là cán cân của luật và chân lý, vua quyết định hết tất cả. Thì đất nước đó là một đất nước tự do và tôn trọng sự đa quyền từ cái thời cổ đại. Hiện nay thì Ấn Độ có khoảng 100 ngôn ngữ ha được sử dụng rộng rãi, chứ chưa tính đến phương ngữ, phong tục tập quán, văn hóa, chữ viết của 29 tiểu bang vẫn được bảo tồn đúng với bản chất của đó. Còn Trung Quốc thì đi theo hướng ngược lại, họ xóa sổ chữ viết của những cái tỉnh. Dĩ nhiên là trước đây họ xâm lăng đó, mở rộng bờ cõi bằng cái con đường xâm lăng. Thời xưa là nước nào cũng vậy, hễ mạnh là hiếp yếu, xóa sổ rồi. Và người Trung Quốc thì họ xóa luôn cái chữ viết gốc, rồi họ lập ra một cái chữ viết chung, mỗi một cái tỉnh đó, phát âm theo một cách riêng thôi. Cái phát âm của người Việt đối với chữ Hán gọi là Hán Việt, phát âm của người Nhật đối với chữ Hán gọi là Nhật Nhật Hán, hoặc là Hán Nhật. Phát âm của người Cao Ly nay là Nam Bắc Triều Tiên đó, đối với chữ Hán đó thì gọi là Hàn Hán hay là Cao Ly Hán. Còn ở trong từng tỉnh đó, thì mỗi một tỉnh có cách phát âm khác nhau. Cái này là một cái hiện tượng ngôn ngữ cực kỳ phức tạp, đa dạng, phong phú. Khó có một nước nào có được cái cơ hội tương đương thứ hai trên quả địa cầu này đó. Thì điều đó cho thấy là cái tính bành trướng của Trung Quốc rất là mạnh, và xóa sổ thực dân văn hóa cũng rất là mãnh liệt. Ngoài ra thì cũng có lé lên thể chế pháp quyền bằng quan điểm và chủ trương của Đức Phật ở trong các kinh. Cụ thể là các kinh Trường Bộ và kinh Trung Bộ, khái niệm chuyển luân thánh vương, Chà Khá và Tí được Đức Phật đề cập. Có thể nói một cách nôm na đó, thì đây là mô hình về nguyên thủ quốc gia lý tưởng dưới cái nhìn của Đức Phật. Thì vị vua này đó phải có chức năng quản lý nhà nước và nhân dân của mình đó bằng chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật làm nền tảng và cán cân công lý. Thì từ các bản dịch tiếng Anh nó gọi là quản trị bằng principle of righteousness, tức là quản lý bằng cái sự công chính hay là công bằng, chân chính và công bằng. Tức là lấy cái thước đo của luật pháp làm hệ quy chiếu, và bất kỳ ai trong nước đó làm sai với luật đó, thì đều có thể bị trừng phạt nghiêm minh, không có ngoại lệ. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca đó hiện thân của hai cái hình ảnh. Thứ nhất là sát đế lệ trước khi đi tu, và thứ hai đó là nhà tâm linh sau khi từ chối cơ hội làm vua. Thì thông qua hai hình ảnh này đó, thì việc mà Đức Phật xây dựng chủ thuyết về quản lý nhà nước cũng là điều mà chúng ta dễ hiểu thôi. Vì trên quả địa cầu này đó, ngoài Đức Phật Thích Ca ra đó, chỉ còn ông Mahavira, người sáng lập ra đạo Kỳ Na đó, cũng là thái tử. Đi tu, mà ông không phải là thái tử Đông Cung. Ông đi tu trước Đức Phật khoảng 6 năm. Và cũng là người ở thành phố Vesali, nơi mà Đức Phật tầm sư học đạo trong 6 tháng đầu sau khi đi xuất gia. Nếu Đức Phật không đi tu thì theo các cái lời tiên tri đó, Ngài sẽ trở thành Chưởng Luân Thánh Vương. Cái khái niệm nôm na đó là một cái vị đại vương có năng lực á, thống nhất giang sơn về một mối, không còn là 16 tiểu bang nữa. Thì cái lời tiên tri đó nó đã được đồn thổi khắp đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ và gây lên nỗi hoang mang lớn đối với vua Tạng Bà Sa La, vì ông là mạnh nhất, chỉ vì cái tiểu bang lớn nhất đó là Ma Kiệt Đà. Cho nên nó có một cái cuộc đối thoại lịch sử được ghi lại trong kinh Trung Bộ, là vua Tạng Bà Sa La dưới sự tư vấn của các quan đại thần đó lập ra một cái đài, một cái tế lễ đối với Phạm Thiên, mà thực chất là cái cớ để mời Sa môn Gotama đó ghé ngang nè. Thì biết là Ngài đang đi trên con đường mà họ thám thính chính trị, biết là Siddhartha mà rời bỏ Kaulavastu có mặt ở tại Vesali là bắt đầu có những tình báo chính trị họ báo hết, coi là ông này đó thật sự là nhà tâm linh hay là nhà chính trị, nó phải đặt ra vấn đề lớn. Cho nên là cái câu mà vua Tạng Bà Sa La đặt ra đối với Đức Phật đó là một cái bẫy chính trị. Nếu Ngài không chê, tôi nhường nửa giang sơn Ma Kiệt Đà này cho Ngài và hai chúng ta cùng cai trị nhân dân tại đây để hưởng cảnh thái bình. Có vua nào mà muốn chia sẻ quyền lực với vua khác không? Không có. Đó là một cái bẫy chính trị đó. Và Đức Phật là chối bỏ đó. Ngài nói là vì không thỏa mãn cái hạnh phúc trần đời, cao nhất là vua, cho nên Ngài mới tìm con đường tâm linh. Thì thông qua cái việc tình báo, rồi quan sát cái diện mạo, cách thức nói năng, rồi hành động, thì vua Tạng Bà Sa La đó và các quan đại thần mới an tâm rằng là Đức Phật không có dụng ý làm chính trị. Khi chúng ta đặt ra một cái giả thuyết là nếu Đức Phật đi tu trở thành Chưởng Luân Thánh Vương, không? Cũng chưa chắc là Ngài đã thành công rồi. Vì nước của Ngài nó quá bé, quá nghèo và lạc hậu, thuộc hàng bậc nhất ở trong 16 tiểu bang. Thì dầu Ngài có cái học thuyết Chưởng Luân Thánh Vương đi nữa, chưa chắc là vua của 15 tiểu bang còn lại lắng nghe Ngài đâu. Và thậm chí cái sợi xem đó là mối đe dọa mà ta dập tắt trước. Đó là quyền lực chính trị. Thì Đức Phật đã quyết định từ bỏ khuynh hướng đó và chọn làm nhà tâm linh. Thì với tư cách là nhà tâm linh đó, khi Đức Phật phát quản ra cái học thuyết chính trị quản lý nhà nước bằng Chakravarti, thì Đức Phật á mới được các vị vua hưởng ứng. Và cái thành công của Đức Phật là gì? 8 trên 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang nhận Đức Phật làm thầy. Còn nếu mà Ngài làm chính trị đó nha, Ngài sẽ là đối thủ quân sự và chính trị với 15 vị vua còn lại. Cho nên tôi mới gọi cái học thuyết là Chưởng Luân Thánh Vương đó là mô hình nhà vua lý tưởng mà trong đầu của Đức Phật á hình thành. Nếu Ngài làm vua, Ngài sẽ cai trị đất nước theo cái hướng đó, đó là chủ nghĩa pháp quyền. là cai trị bằng luật pháp, thì đây là một cái khái niệm rất mới. Ngay cái thời cận đại này nó mới lóe sanh ra thôi. Còn cái thời quân chủ kéo dài đến là hai mấy thế kỷ, rồi đến thời kỳ tư bản chủ nghĩa, rồi song song với tư bản chủ nghĩa rồi có khối xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta thấy là làm gì có cái khái niệm cai trị bằng pháp quyền. Và tất cả các quốc gia ngày nay đó đều nỗ lực phấn đấu để đạt được cái chủ nghĩa pháp quyền đó. Đôi khi là 50%, 70%, 80% chứ khó nước nào đạt được 100%. Bởi vì người ta vẫn dành những ưu tiên nhất định cho nguyên thủ quốc gia. Nếu như Tổng thống Mỹ cuối nhiệm kỳ thì theo hiến pháp của Mỹ đó được quyền tha tội cho bất cứ ai, bao gồm tha tội cho chính mình và người thân của mình, thà trắng án luôn á. Thì cái đó đâu thuộc về dân chủ đó. Cho nên nó không có cái dân chủ tuyệt đối trong các thể chế. Nhưng mà là bên cạnh hai thể chế chính trị đang tồn tại song song, thì Đức Phật đã đưa ra một cái thể chế thứ ba, đó là chủ nghĩa pháp quyền, hay còn gọi là chủ nghĩa pháp trị, tức là cai trị quản trị đất nước bằng luật pháp. Thì Đức Phật mới đưa ra là nhà vua chuyển lên thánh vương á, thì phải hội đủ được 10 cái tiêu chí. Rồi cái quản lý nhà nước á, trong cái cơ chế đó như thế nào, thì nhất chúng ta có cả chục bài kinh đi về nội dung này. Và ở phương diện văn bản học đó, thì không có kinh thánh nào của tôn giáo nào nhà sáng lập đề cập đến học thuyết chính trị như là kinh Phật. Cho nên đó, tôi nhấn mạnh đến vấn đề này trong rất nhiều bài giảng suốt 20 năm. Nếu các tăng ni tiếp tục bỏ rơi phương diện xã hội học và chính trị Phật giáo, thì Phật giáo ở các nước đại thừa sẽ bị suy lưng và bỏ rơi bởi giới chính trị, giới trí thức, giới doanh nhân và giới trẻ. Vì đây là thực phẩm không thể thiếu, nó là cái con đường để đạt được quyền lực và vinh quang. Thì đối với những nước nghèo, đó là cái con đường để làm giàu, làm chính trị là con đường để làm giàu, ngoài cái vinh quang về tên tuổi. Còn ở những nước tư bản á, thì làm chính trị là để đóng góp, ta giàu rồi ta mới đi làm chính trị. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 109 bản Pali có nội dung như sau: vua phải được đặt dưới pháp quyền, tức là vua phải nằm dưới luật pháp chứ không thể là đứng trên luật pháp. Mà đăng ký hai cái thể chế song hành với Đức Phật đó đều đặt ra một cái cơ chế độc tôn cho vua. Vua là cán cân của luật, là thẩm phán quan trọng nhất, không ai hơn được vua. Và pháp quyền mới chính là vua đích thực. Cái câu này đó nó phát xuất từ cái câu Pali như thế này là Dhamma di Patiyo. Đó là luật á, mới chính là vua. Righteousness is the king of the ruler. Nghĩa là cái gì bằng pháp, bằng luật pháp. Thì cái chữ Dhamma đây chúng ta phải hiểu đó là luật pháp, vì nó có đến 15 nghĩa. Nhưng mà lúc nào mình cũng dịch là chánh pháp. Chánh pháp là cái từ Phật học, và từ đó rất là khó hiểu đối với người dân bình thường. Là chữ pháp ta đâu hiểu là gì đâu. Ta tưởng là nước pháp hoặc là pháp tắc, nguyên tắc gì đó. Là khi chữ đó là chữ như là phương âm vậy thôi. Nó chưa nói được cái nghĩa của chữ Dhamma trong từng ngữ cảnh. Thì chủ nghĩa pháp quyền qua khái niệm chủ nghĩa thánh vương đó có thể nói là một thể chế chính trị lý tưởng chưa từng tồn tại trong thời Đức Phật ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này. Thì vì do Đức Phật đặt ra, và tám vị vua nhận Đức Phật làm thầy đó cũng không có ông nào đi theo cái chủ nghĩa pháp quyền do Đức Phật đặt ra. vì nó khó quá. Mà đi theo cái thể chế đó đó thì người ta phải bỏ đi rất nhiều các quyền lợi chính trị. Mà đâu có người nào khi mình đứng ở trên cái đỉnh cao của quyền lợi chính trị mà mình muốn bỏ đi đâu. Ta chỉ muốn gom thêm, ví dụ như là Tổng thống Putin, ông cải cách thiếu pháp theo hướng để cho ông tại vị cho đến năm 2036, trở thành là tổng thống lâu đời nhất, cũng chính cũng giống như là Nga hoàng trước cái thời kỳ xã hội chủ nghĩa, tại vị cho đến gần như là qua đời. Bây giờ đảng của ông là chiếm đại đa số trong quốc hội, thì giờ biểu quyết dân chủ thì họ phải thắng thôi. Cho nên dân chủ nó có một cái sở đoản đó, đó là biểu quyết theo số đông, cai trị theo số đông, mà số đông á không nhất thiết là chân lý. Nhưng mà mình nhớ nha, số đông không có nghĩa là nó đồng đẳng với chân lý. Do đó thể chế pháp quyền đó nó sẽ giúp cho công bằng xã hội được thực thi, vì không có tính ưu tiên. Và do vậy đó là mọi phần xã hội, hễ ai có năng lực tốt đó thì có cơ hội để đóng góp và phát triển. Ba nhỏ: dân chủ trong tăng đoàn Đức Phật. Thì từ lúc mà Đức Phật thành lập giáo đoàn tại Sa Náp, sau khi thuyết giảng bài kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên, cho đến lúc qua đời đó, thì cách mà Đức Phật hình thành ra hệ thống giới luật dành cho tăng đoàn nam và giới luật dành cho tăng đoàn nữ đó, thì chúng ta thấy là thể chế dân chủ đã được Đức Phật áp dụng rất là triệt để. Còn theo cái thể thức của quân chủ đó, thì có một người cao nhất quyết định, không cần phải lấy ý kiến của những người bên dưới. Hiện nay thì cái mô thức mà chúng ta đang vận hành giáo hội và các từ viện đó, nó gần giống với mô thức đó, quân chủ, chứ đâu giống với mô thức dân chủ của Đức Phật. Chúng ta thấy là khi mà Bồ Tát á, trong cái lễ Upasatha đó, thì biểu quyết á, sẽ chia là mấy nhóm. Đối với các công việc bình thường đó, thì gọi là nhất bạch yết ma, đó là biểu quyết một lần. Rồi tam bạch yết ma là biểu quyết đến ba lần, để tìm kiếm sự đồng thuận tuyệt đối bởi các thành viên tăng đoàn là tỳ khưu. Và đối với những trường hợp ở bên nữ giới, đó là tỳ khưu ni. Không có tôn giáo nào trên quả địa cầu này đó đi theo cái mô thức biểu quyết dân chủ đó. Tức là Đức Phật không có tự quyết định tất cả mọi thứ theo ý chủ quan của mình, mà Ngài lấy ý kiến biểu quyết tập thể. Luật á, thì khi mà thiết lập ra một cái điều khoản nào mới, cũng hội họp tăng đoàn lại, ra thông báo bổ sung, cho đến lúc nó hoàn chỉnh. Thực ra luật tỳ khưu và luật tỳ khưu ni của sáu trường phái, bao gồm luật tứ phần, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma tăng kỳ, luật thượng tọa bộ và luật thứ nhất thứ hữu bộ, nó bổ sung dày dài từ thời Đức Phật cho đến hàng trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Nhất là pháp chú học đó, là bổ sung về sau trong luật tứ phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ, thì chúng ta thấy là nó đưa những quy định về gì? Hoài nghi tế hành đối với tháp Phật. Tháp Phật thì phải sau khi Phật chết thì mới có tháp Phật chứ, đúng không ạ? Bây giờ không được xỉa răng hướng về tháp, không được đi tiểu hướng về tháp, không được mang đi xác chết đi gan tháp, vân vân. Mấy chục cái điều lệ đó nó liên hệ đến cái bối cảnh là Đức Phật đã qua đời rồi. Vì thời Đức Phật đó chỉ có ba đối tượng được xây tháp thờ thôi. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là A-la-hán, thứ ba là Chuyển Lương Thánh Vương. Mà Chuyển Lương Thánh Vương đó, thì đó là một học thuyết lý thuyết chứ có tồn tại thật đâu. Đức Phật đưa ra học thuyết đó thôi chứ có nhà vua nào theo đâu. Chỉ có vua chứ chưa có Chuyển Lương Thánh Vương. Như vậy tháp đó, gói gọn lại thì chỉ có hai đối tượng Phật và A-la-hán thôi. Và nhiều A-la-hán khiêm tốn là cũng không có làm tháp. người đời sau ta cũng không có làm tháp để thờ. Chỉ chọn một số A-la-hán tiêu biểu. Tôi đã đi các Phật tích mấy chục lần, số lượng tháp bao nhiêu đâu, mà đang khi số lượng A-la-hán phải lên hàng vạn. Thầy Đức Phật cũng đã có hàng nghìn người đó, A-la-hán rồi. Thì nếu mà mỗi A-la-hán đều có một cái tháp thì các Phật tích chỗ đâu mà chứa, không có một chỗ nào để chứa. Thì ở góc độ dân chủ tăng đoàn đó, thì chúng ta phải khẳng định về phương diện lịch sử ấy, là Ngài Maha Kassapa Đại Ca Diếp chưa từng là lãnh tụ của tăng đoàn thời Đức Phật hay là sau khi Đức Phật qua đời. Cái sự kiện tăng đoàn đó khi nhẫn chờ 7 ngày cho đến lúc đó, Ma Ca Sa Bá về để làm lễ quả thì Đức Phật. Và cái câu chuyện đó Niêm Hoa Vi Tiếu nó có mối liên hệ duy nhất đó là gì? Cả hai đó câu chuyện đều được gặp đến Ma Ca Sa Bá ta. Niêm Hoa Vi Tiếu thì có cái bối cảnh là gì? Núi Linh Thú. Mà mấy năm cuối Đức Phật làm gì ở núi Linh Thú? Không có chuyện đó. Và Đức Phật và Ca Diếp hoằng đạo ở hai cái quốc gia khác nhau, hai cái tiểu bang khác nhau. Mà lúc đó thì Đức Phật không khích lệ đi xe ngựa. Lúc đó xe ngựa cũng chưa có, thực tế mà nói chưa có, chỉ có giới vua chúa mới đi xe ngựa thôi. Người dân chưa đi xe ngựa. Thì là trong kinh Pháp Hoa đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, có không bao giờ mà nó đại thừa là xe ngựa đâu, đại thừa là xe bò hay xe trâu thôi. Xe hưu, xe nai là tiểu thừa. Đó. Xe ngựa chỉ dành riêng cho vua. Đó. Chứ ngựa kể thì chưa có cái thùng xe quý sao. Cái khái niệm nó chưa có, ý tưởng nó chưa có. Cho nên chủ yếu là đi bộ. Do đó phải mất đến 7 ngày đường. Mà với cái tuổi già sức yếu thì một ngày đi được bao nhiêu cây số? Chừng 20-30 cây số là nhiều. Đều phải nghỉ ngơi nữa. 7 ngày thì nhân lên nó khoảng chừng 140 đến là 160 cây số. Nghĩa là cách Đức Phật không phải là xa lắm. Cho nên là Thiền Tông Trung Quốc đã dựng ra cái câu chuyện Đức Phật truyền y bát cho Ma Ca Diếp chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng theo cái bài kệ phó chú pháp. Còn theo lịch sử thì khi mà rời khỏi Vesali đó, Đức Phật đi khoảng 70 cây số dừng lại ở cái làng tên là Kesariya. Thì tại đây đó Đức Phật đã tặng chiếc bát của Ngài để làm tín vật và khuyên mọi người đừng có khóc than Ngài vì những gì mà Ngài cần làm cho cuộc đời Ngài đã làm hết rồi. Truyền bá chân lý, giúp người phàm thành thánh. Vấn đề còn lại là có tu hay không theo chân lý đó thì không thôi. Và dựa vào cái điện tích này đó, người ta mới dựng lên một cái tháp để thờ. Tương truyền là dựng từ thời Đức Phật luôn. Nó là một cái tháp nhỏ thôi. Sau đó trùng tu cho đến giai đoạn của Đại đế Ashoka đó, thì tháp đó mới được dựng cao lên là 50 mấy mét. Rồi sau mấy lần động đất, giờ nó còn lại là 43 mét. Đó là tháp nguyên thủy cao nhất thế giới hiện nay. Và cái mô hình của cái tháp Buddha Budua đó, của Phật giáo Đại Thừa đó, ở tại Indonesia, nó là mô phẩm từ cái tháp Kesariya này. Đến năm 89 thì tháp này mới được là khai quật tiếp tục được một phần nữa như bây giờ. Chứ gặp giờ ở Việt Nam là cái này đã vô di sản văn hóa thế giới, đến giờ nó chưa vô được cái di sản vì có ai đệ trình cái hồ sơ đâu. 23 thế kỷ mà vẫn còn nguyên rất là đẹp theo cái mô hình của Mạng Đà La Phật giáo Tây Tạng. Sau đó Đức Phật mới đi khoảng 160 cây số nữa mới tới Kusinaga để nhập niết bàn. Thì như vậy là 2 năm cuối đời Đức Phật đâu có gặp Ngài Ca Diếp, làm gì có cái chuyện mà truyền y bát ở trên núi Linh Thú, không có chuyện đó. Thì cái câu chuyện mà Thiền Tông Ấn Hoa đó, nếu quý vị để ý đó, thì 33 bài kệ đó kệ nào cũng có chữ pháp. Nếu mà nhiều người khác nhau mà viết á thì nó không thể nào nó trùng ý tưởng được. Một người nó mới trùng ý tưởng. Có nhiều bài kệ đó, chữ pháp nó chiếm đa số luôn à. Nhất thiết pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã kia phó pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Bài này chắc phải bị thuộc rồi mà. Toàn là chữ pháp không. Và chúng ta không tìm ra được vết tích tại Ấn Độ hay là Tây Tạng về 33 bài kệ truyền thừa từ tổ thứ nhất là Ca Diếp, thừa kế từ Đức Phật, cho đến tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma ở tại Ấn Độ. Sau đó ông trở thành là tổ thứ nhất ở tại Trung Hoa, tổ thứ 6 đó là Huệ Năng. Thì 6 tổ ở tại Trung Hoa chúng ta nói đây, còn 28 tổ người Ấn Độ đó, thì không có một cái vết tích gì văn bản nhà lịch sử. Cho nên đó, ở góc độ lịch sử chúng ta khẳng định rõ là Ngài Makasapa chưa từng là lãnh tụ của tăng đoàn. Vì Ngài Ananda đó có thưa Đức Phật, sau khi Ngài chết thì có giao phó cho ai lãnh đạo tăng đoàn, Đức Phật nói không, tất cả đều phải tuân thủ giống nhau hết. Đó là lấy Dhamma Vinaya làm nơi tựa tâm linh thôi. Thì cái này ai cũng nhớ rồi. Và sau đó Đức Phật nhắc là gì? Hãy tự mình thắp nút lên mà đi. Cái chữ Diwali đó, đó là lễ hội ánh sáng. Thì chữ Diva đó nó có hai nghĩa. Thứ nhất là hòn đảo, thứ hai đó là ngọn đuốc. Thì có khi Hòa Thượng Minh Châu dịch là hãy xây dựng hòn đảo cho chính mình, có khi thì Hòa Thượng dịch là gì? Hãy tự mình thắp nút lên mà đi. Cả hai nghĩa đều đúng, nó thể hiện được cái tinh thần tự lực. Không có chuỗi thẩm quyền và mệnh lệnh, cũng như là trách nhiệm đính kèm. Dĩ nhiên là khi có một cái người nào đó đại diện cho một tổ chức thì người đó phải có cái thẩm quyền cao nhất, final authority, và họ có những cái mệnh lệnh cao nhất, authoritative order, tức ra lệnh là người ta phải nghe theo. Dĩ nhiên là người đó cũng phải kèm theo những cái trách nhiệm và bổn phận cho các thành viên của tổ chức mình. Còn trong tăng đoàn thì không có mô thức đó. Mỗi thành viên tăng đoàn đều có quyền bình đẳng trong biểu quyết tăng sự. Thì cái từ Bali đó nó là Sangha Kama. Tiếng Sanskrit nó cũng vậy, chỉ khác nhau chữ Kama thôi. Sanskrit thì nó chữ M đầu á đổi lại thành đó là chữ R, đó là hành vi tăng đoàn. Nếu mà dịch sát nghĩa đó, Kama đó là hành vi, hành vi tăng đoàn. Và đây là một cái loại hành vi đặc biệt, hành vi biểu quyết đa số. Rồi do vì cái chủ trương của các dịch giả Trung Quốc á, từ đầu đa nghĩa thì họ phiên âm chứ không có dịch nghĩa. Đối với cái chữ Kama này thì họ dịch là yết ma, có khi đó phiên, xin lỗi, phiên âm là yết ma, có khi phiên âm là kiết ma, kiết hay là yết gì cũng vậy, nó rất là tối nghĩa. Bây giờ mình mà tiếp tục dùng cái chữ yết ma ai hiểu được, ngay cả tăng ni còn không hiểu. Nếu không biết cái từ gốc đó, nó là Sangha Kama, thì chúng ta có thể dịch nôm na đó là biểu quyết tăng đoàn, chứ đó là hành động tăng đoàn, nó có một chút nên là một hành động biểu quyết thôi, chứ không phải là hành động thông thường. Trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật nhắc lại tất cả mọi người đều phải tôn thờ pháp và tôn thờ lực như là điểm tựa, tức là không có ai đứng lên trên pháp và luật. Nghĩa là việc mà có một người lãnh đạo tăng đoàn là không có sự thật trong lịch sử. Kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi, Đức Phật nói sở dĩ mà Ngài nói như thế, chủ trương như thế, tức là dân chủ tăng đoàn, là vì sự thống nhất và thịnh vượng của tăng đoàn. Chứ nếu mà có một cái người cao nhất á, thì nó không có được sự thống nhất, nó sẽ chia ra phe. Cái phe đó là tăng bốc nịnh bợ, cái vị có quyền lực này, và cái phe chống đối lại cái vị có quyền lực đó, nó sẽ phân hóa liền. Còn khi mà biểu quyết thì đa số đó, thì cái việc nào đúng thì người ta phải đứng theo. Và đó là cái sự thống nhất dẫn đến sức mạnh của tăng đoàn. Thì thể chế dân chủ này đó, nó tương đương với trong các học thuyết chính trị học hiện đại là nguyên lý dân chủ tự trị, Self-rule principle of democracy. hoặc là Autonomy Principle of Democracy. Thì như vậy đó là một cái tổ chức đó, chính trị gồm có nhiều thành viên tham gia và người ta biểu quyết theo đa số để tạo ra cái tính tự trị, không bị can thiệp bởi một người ở trong tổ chức đó, hay là không bị cai trị bởi một cái người nào khác ở một quốc gia khác áp đặt lên trên. Kinh Trường Bộ có đề cập đến vấn đề cho đến lúc nào tăng đoàn không phá hoại giới luật thì đến lúc đó tăng đoàn phát triển. Vì vậy dân chủ theo hướng tự trị của tăng đoàn là để giúp cho tăng đoàn được tăng trưởng. Còn nếu có một cái người đó thay mặt để lãnh đạo toàn bộ tăng đoàn á, thì nếu vị đó có trình độ cao, chủ trương lớn, tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, lý tưởng vĩ đại, thì xu thế Phật sự tăng đoàn nó sẽ mang lại hạnh phúc cho số đông. Còn nếu như cái vị lãnh đạo tăng đoàn đó mà không đi theo cái hướng đó thì tăng đoàn nó đi xuống cái hướng là xa dân, không phụng sự với nhân sinh được. Nó có cái mặt khuyết mà mặt tích cực. Thì giáo hội chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn lịch sử. Giáo hội thống nhất đầu tiên đó, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, ra đời vào năm 1964, kết thúc sứ mạng lịch sử của nó vào năm 1981 theo luật pháp Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ra đời vào ngày 7 tháng 11 năm 1981 và trở thành là giáo hội được thừa nhận duy nhất hiện nay tại Việt Nam về phương diện luật pháp. Thì chúng ta thấy là cái mô hình giáo hội đó nó tổng hòa giữa hai thứ. Thứ nhất là có một vị đại diện cao nhất của giáo hội. Thứ hai đó là cái biểu quyết dân chủ. Thì chúng ta có hai hội đồng. Hội đồng chứng minh đó, thì nó tương đương với cái hội đồng tăng thống, viện tăng thống của giáo hội thống nhất. Còn hội đồng trị sự đó, thì nó tương đương với lại viện hóa đạo của giáo hội thống nhất. Thì hiện nay chúng ta có khoảng 270 ủy viên hội đồng trị sự đại diện cho 63 tỉnh thành để biểu quyết về các quyết sách của giáo hội. Mà thực ra đó thì trong 270 thành viên đó đó thì chúng ta có 67 ủy viên thường trực. Thì các cái họp mang tính quyết định đó về chính sách đó là 67 vị này biểu quyết, chứ không phải là hội đồng trị sự ở cái phạm vi gần 310 đó biểu quyết. Thì đó là một cái hình thức là dân chủ hình thức, dân chủ hình thức. Và nó là 67 người đó là có tiếng nói quyết định về chính sách chung, thực ra nó vẫn nằm ở bộ phận chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, rồi tổng thư ký, rồi chánh văn phòng 1, chánh văn phòng 2. Đó, tức là một cái ban là ban thường trực của hội đồng trị sự. Ban thường trực đó chỉ còn có một số vị thôi. Đó, thì vậy nó không phải là biểu quyết của một người, mà là biểu quyết của một nhóm người. Một nhóm người. Thì theo cái mô thức đó đó, thì thể chế chính trị mà ngày nay chúng ta học trong triết học đó, hay là chính trị học đó, nó vẫn không xem đó là dân chủ đúng nghĩa. Nó chưa phải là dân chủ. Vì dân chủ đó là phải biểu quyết của số đông. Còn đây vẫn là một cái biểu quyết của một nhóm thiểu số thôi. Cho nên mô thức giáo hội đó là vận hành theo một cái hướng là khác với cái chủ trương của Đức Phật. Và mô thức này nó cũng cần, vì trong cái thời kỳ này đó thì nó cần phải có tiếng nói đại diện cho một tổ chức để tạo ra tính thống nhất, mang tính tương đối và hình thức cho toàn bộ các cái hoạt động Phật sự của Phật giáo. Tầm nhìn của giáo hội thì chắc chắn là không thể bằng được tầm nhìn của Đức Phật. Đức Phật chủ trương dân chủ. Trong kinh Trường Bộ đó, thì Đức Phật cũng khẳng định là tùy theo bối cảnh cụ thể, sau khi Đức Phật qua đời đó thì được quyền bỏ đi những cái điều giới tiểu tiết, 250 điều đạo đức cho người xuất gia tăng và 348 điều đạo đức cho xuất gia ni. Thực chất đó, có nhiều điều rất là tiểu tiết và không phù hợp. Nhưng mà chủ trương của Ngài Đại Ca Diếp là giữ và bảo tồn thôi, cho nên là giữ nguyên không thêm và không bớt. Chứ còn Đức Phật là có chủ trương đó, chủ trương rất rõ. Vào tập 2 trang 154 bản Pali, Đức Phật quy định đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là y tắm mưa, y chê ghẻ có ai xài không? Không. Rồi có ai đi tắm mưa ngoài trời không? Không. Chùa nào mà không có nhà vệ sinh, không có bồn tắm. Rồi á, những cái điều được quy định là nửa tháng tắm một lần còn không? Không. Có ai nửa tháng tắm không? Một ngày có nhiều người ta tắm 3 lần nữa. Thì vì thời Đức Phật là nguồn nước nó quá khan hiếm. Nước chủ yếu là nước giếng. Mà Ấn Độ đó, quý vị biết là một năm á, ở miền Bắc của Ấn Độ, nơi mà Đạo Phật hoạt động đó, có bao nhiêu cơn mưa đâu. Có mùa mưa nó không đáng kể. Ai sống ở Bà Rịa Vũng Tàu chắc biết, không? Có mùa mưa ở cái tỉnh này không có bao nhiêu, không bao nhiêu đợt. Còn Sài Gòn là tháng 4 là mưa dài dài cho đến tháng 10 luôn. Ngày nào cũng mưa. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp giáp với Sài Gòn thôi mà có bao nhiêu cơn mưa đâu. Thì miền Bắc Ấn Độ cũng vậy, không có bao nhiêu mưa. Rồi cái máy bơm làm gì có. Cho nên là đào giếng mà đào giếng phải đào mấy chục mét mới có được nước. Do đó nước chủ yếu là để uống và để ăn à, còn để tắm thì phải hết sức là tiết kiệm. Đức Phật mới quy định một cái tăng đoàn cái ngàn người mà tắm mình đi nước đâu tắm. Nó cũng không có cái dụng cụ trữ nước, đâu có mấy cái hồ chứa, bể chứa bằng xi măng hay là bằng inox hay là bằng plastic như bây giờ. Cho nên nó phải dẫn đến cái quyết định của Đức Phật là gì? Nửa tháng tắm một lần. Thì bình thường chúng ta tắm gì? Tắm khô. Quý vị hiểu từ tắm khô không? Tức là lấy tài kỳ, kỳ đất ra hết. Thì khi mà mồ hôi nó tiết ra đó thì cộng với bụi nó tạo thành là chất dơ. Rồi mình lấy tay mình kỳ thì tự động nó cũng sạch được. Thì cái đó nó mới tạo ra là không có mùi hôi. À, còn người nào mà bị hôi nách nữa là nửa tháng một lần rồi thôi, quý vị biết là ngồi kế là chịu không nổi. Thế bây giờ những điều luật đó còn phù hợp không? Không. À, nhưng mà không ai dám bỏ, mỗi nửa tháng cũng phải đọc một lần rồi thôi. À, đó là đi ngược lại với chủ trương Đức Phật. À, chúng ta có cái dở cái là mình không có thống nhất để mình dẫn đến cái biểu quyết chung trên toàn cầu. À, còn biểu quyết tăng đoàn á thì theo luật tạng tập 1 trang 121 bản Pali đó, thì Đức Phật chủ trương là dân chủ đồng thuận tuyệt đối. Những cái việc mà quan trọng là biểu quyết đến 3 lần. Tại vì lần 1 có người ta chống đối, lần 2 còn có thể có chống đối, lần thứ 3 ta thuyết phục, bắt đầu là giữ yên lặng. Ai đồng ý yên lặng. Đó là dân chủ tuyệt đối. Còn đối với các vấn đề bất đồng đó, thì giải quyết tranh chấp bằng 7 nguyên tắc. Thì trong luật tỳ khưu và tỳ khưu ni nó có 7 nguyên tắc tranh chấp giống nhau, không có ngoại lệ. Còn hăng ghi những cái điều giới đó của Bình Tăng và Ni nó khác nhau. Ba là gì? Giới trục xuất Bình Tăng có 7, Bình Tăng có 4, Bình Ni là có đến 8. Số lượng tăng tạng của hai bên cũng khác nhau. Tất Bình Ni đó thì không có hai pháp bất định, mà tăng là phải có hai pháp bất định. Bình Ni mà hãy dướng vào cái đó là phạm ba la di rồi, chứ không gọi là bất định đó. À, rất là khác biệt. Còn cái cấu trúc của 7 nhóm giới đó, từ nặng nhất cho đến nhẹ nhất á, là cái cấu trúc nó giống nhau. À, nhưng mà chỉ bỏ đi cái nhóm bất định thôi. Và chủ trương giải quyết cái bất đồng đó, thì Đức Phật chủ trương là gì? À, hội hợp trong tinh thần hòa hợp, làm việc trong tinh thần hòa hợp, giải tán trong tinh thần hòa hợp. Vấn đề 2, quan điểm Đức Phật về nhân quyền. Thứ nhất là khái niệm nhân quyền đó, hiểu nôm na là quyền làm người và quyền của con người. Làm người là một cái quyền, và các cái quyền được luật pháp bảo hộ đối với con người và được hiến pháp bảo hộ vốn là bất khả xâm phạm, không thể bị phế truất, và không thể chuyển nhượng. Chúng ta không thể lấy cái quyền của mình chuyển nhượng cho một người khác. Ví dụ giờ mình đi bầu cử thì mỗi người được quyền bầu cử theo luật định. Nhưng mà nếu mình bị bệnh, mình không có thể nói là cái ông A đi bầu cử thấy tôi, không có được quyền gì đó, hoặc bà B đi đại diện tôi để bầu cử, không có chuyện đó. Và thời Đức Phật cũng thế, Đức Phật đưa ra cái chủ trương trong tăng đoàn, không có đi là biểu quyết thế dùm cho mình. Nếu mình vắng mặt thì phải gửi dục đó. Cái chữ gửi dục á, mà các bản dịch luật á, của Phật giáo Bình Nam mình trong vòng mấy chục năm qua đó, thực ra là gì? Gửi sự đồng thuận. Thế là khi mà làm cái tiền cái yết ba trước khi mà vô lễ Bồ Tát á, trong đây có tỳ kheo, còn đó bên kia là tỳ kheo ni, khiếm diện tức là vắng mặt không đến tới giờ được, và thuyết dục không, thì cái chữ thuyết dục á, ở trong chữ Hán á, có nghĩa là gì? Gửi sự đồng thuận của mình. Theo nghĩa đó là tất cả các biểu quyết tăng đoàn trong ngày mà mình vắng mặt đặt ra đó thì mình phải tuân thủ tuyệt đối, không thể đưa lý do là hôm đó tôi không có mặt cho nên tôi không biết, tôi không làm theo. Bắt buộc Đức Phật đưa ra cái quy định đó, những trường hợp ngoại lệ bị bệnh không đi được thì phải là gửi sự biểu quyết đồng thuận trước, bất luận cái đó là biểu quyết gì. Các quyền làm người tồn tại không phụ thuộc vào chính phủ, do đó chúng không bị luật pháp bãi bỏ, cũng như không phụ thuộc vào ý muốn của người khác. Tức là luật pháp có hay không có thì về bản chất là con người có được cái quyền làm con người. Dĩ nhiên là mỗi hệ luật pháp ta cho biểu đạt cái quyền đó đến bao nhiêu phần trăm, nó là tùy. Cho nên không có khái niệm nhân quyền tuyệt đối, dù là ở những nước tiên tiến như là Mỹ gì nữa, không có tuyệt đối đâu. Cảnh sát Mỹ mà trấn áp tội phạm nó còn ghê gớm hơn gấp trăm lần so với Việt Nam. Nhiều người ta không có thiện cảm Việt Nam, người ta cứ quay mấy cái clip Việt Nam một vài ông công an làm ăn tào lao thế này thế nọ. Chứ còn cảnh sát Mỹ có cái quyền lực ghê lắm, ta chỉ cần hoài nghi thôi ta được quyền ta bắn. Cho nên đó, những người mà da màu, trong đó có Việt Nam, dân châu Phi, bị chết oan bể những phán quyết của cảnh sát lúc đó, họ không đủ sáng suốt và họ tự vệ chính mình là chính. Người ta mới khuyên là gì? Khi mà làm việc cảnh sát là nhiều khi mình không biết ngôn ngữ nha. Người ta nói vài ba câu thì mình hiểu, dù không hiểu cái ngôn ngữ đó thì cái là gì? Giơ tay lên. Cứ nhớ họ nói cái gì, có nghĩa là mình cứ hiểu là giơ tay lên là ok. Giơ tay lên thì phải giơ sao? Hai tay tròn ra sau cổ để ngay vị trí sau đầu à. Mục đích tại sao giơ tay? Tại vì người đó sẽ không còn cơ hội đó, móc súng, bóp cò. Mà nhiều người Việt Nam và dân châu Á, dân châu Phi đó có thói quen là bỏ túi, tay bỏ trong cái túi, túi áo hay túi quần. Thì trong đó nhiều khi có cái chìa khóa thôi, có gì đâu. Hoặc là thậm chí không có gì nữa. Rồi giờ mình không hiểu cái ngôn ngữ, ta nói. À, rồi nhiều khi cái thọt tay vô là bị nó bắt liền chết đây tại chỗ. Khi bắn chết xong rồi kiểm lại thấy không có gì hết thì họ biết là bắn có oan thôi, nhưng mà luật pháp cho phép. Tại Mỹ người nào được quyền có súng hết trơn, mang súng đi gần ghê qua đường không có phạm pháp. Biểu tình là cầm súng AK đi theo được mà. Còn nước Mỹ vậy thôi. Đó. Cho nên là nó cái đó rất là phức tạp. Thì trở lên vấn đề đó là nhà nước á, phát triển tốt á, thì người ta sẽ cung cấp cho người dân các cái quyền ở mức độ cao nhất có thể, mà không họ giới hạn các cái quyền đó. Nền dân chủ được giao trọng trách cho việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người. Dĩ nhiên là cái thể chế này đó, nó tùy theo quốc gia chứ không bao giờ là có sự tuyệt đối. Mỗi người sinh ra về nguyên tắc là được quyền tự do và bình đẳng về nhân phẩm, và các cái quyền căn bản không nên bị phân biệt đối xử bởi những người khác. Nhân quyền là quyền làm con người, thực tế đó là lý thuyết thôi. Chứ còn ở Mỹ nha, bây giờ mình thấy nó có vẻ là nó là thiên đường về tự do dân chủ, chứ trước đó nó là địa ngục, là người da trắng coi người da đen còn hơn là súc vật, và họ sở hữu người da đen như là một sở hữu chủ, và người da đen là một sở hữu vật. Thì cái văn hóa này nó bị ảnh hưởng bởi châu Âu. Các nước châu Âu ngày xưa đó, như La Mã, mà khi mình đi xâm lăng chỗ nào họ thắng rồi đó, họ bá chiếm bá thắng, họ sống chỉ để đi xâm lăng thôi mà. Tức là họ huấn luyện binh pháp, võ thuật, thiện chiến, rồi kinh nghiệm, rồi áo giáp, rồi cái khiên, rồi các cái dụng cụ vân vân, rất là tinh vi. Đánh thắng, đánh thắng xong đó, thì những người thua bị làm nô lệ. Mỗi một người nô lệ đó bị làm một cái dấu, cái người chủ sẽ có làm một cái logo riêng, và để trong cái lửa nóng thiệt nóng này nè, chạm vào cái vai hay cái tai để làm cái thẹo, nó có cái mã, cái dấu đó, thì biết là họ là nô lệ của người chủ này. Cho đến lúc nào người chủ đó ký một cái giấy là xóa sổ cái thân phận nô lệ, thì cái đó mới trở thành là một con người bình thường. Còn nô lệ là không có cái quyền gì hết á, chỉ làm theo cái sai sự của chủ nhân thôi. Thì châu Âu đó nó trải qua như thế là mấy chục thế kỷ chủ nghĩa nô lệ. Cho nên đừng có nhìn cái hào nhoáng của họ bây giờ mình nói là họ tốt trong lịch sử. Trong lịch sử họ ác độc ghê gớm lắm, nhiều quốc gia rất ác độc, và dân Mỹ cũng thế. Cho đến năm 1968 thì cái phong trào á mà xem cái người da đen là nô lệ nó vẫn còn mà. Cho nên ông mục sư Luther King tổ chức rất nhiều cái cuộc biểu tình, và bài phát biểu nổi tiếng của ông á ở tại tòa Nhà Trắng đó, có hàng trăm ngàn người tham dự, mang tựa đề là I have a dream, tôi có một giấc mơ. Quý vị có thể đánh cái từ khóa này ha vào trong Google, thì cái bài phát biểu lịch sử của ông nó vẫn còn, có video luôn. Ông nói rất hùng hồn, không cần dân bản, nói bằng cái tâm, bằng cái trái tim, bằng cái lý tưởng, bằng những cái gọi là suy tư về đó, về cái bối cảnh xã hội phân hóa giữa da trắng và da đen của Mỹ. Và bây giờ đó thì ở tiểu bang Pennsylvania, nơi mà ông Luther King này bị giết chết đó, ngay cái phòng khách sạn đó người ta biến cho thành là một cái di sản di tích luôn, cho du khách đến để tham quan. Tôi đã đến đây, nó có viện bảo tàng về ông Luther King, để nói về cái chủ nghĩa phân biệt và chủ nghĩa nô lệ người da đen. Đó, thì người da đen còn bị đối xử tệ hơn một con chó, tệ hơn một con chó. Đó là lý do tại sao á người da đen họ quậy, chính phủ Mỹ họ phải nương tay, còn dân châu Á là mà quậy là họ đánh cho chết á, thậm chí là bắn chết á, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì người da đen bây giờ rất là đông ở tại Mỹ, và từ cái ức chế tâm lý trong lịch sử mấy trăm năm trước của Mỹ kéo dài cho đến năm 68. Cho nên chỉ cần có một cái sự kiện là bắn chết người da đen thôi, là cái nhóm cộng đồng da đen họ đi biểu tình, họ bạo động, bạo lực. Cho nên là ta phải có chính sách rất là đặc biệt đối với da đen để ổn định vấn đề đó. Cho nên Mỹ không phải là tốt đâu, lịch sử của họ cũng là dữ dằn lắm. Và cái ông mà tổng thống đầu tiên của Mỹ, Mỹ xem như là một nhân vật vĩ đại, nhưng mà ông ấy có biết bao nhiêu nô lệ là người da đen. Nên là người ta ngay cái đợt mà ông George Floyd bị giết chết đó, thì người da đen ta đập hết các tượng đài của các tổng thống Mỹ mà đã từng sở hữu dân nô lệ, rất là phức tạp. Trong thể chế Bà La Môn thời Đức Phật thì giai cấp mang tính là tập cấp, cha truyền con nói từ thế này sang thế khác trên huyết thống. Về bản chất của chính trị đó, thì thể chế tập cấp xã hội đó là đi ngược lại với tất cả các quyền làm người. Thì cái giai cấp cùng đinh là chiếm đại đa số, không có một cái quyền làm người gì hết đó. Và trong kinh Trung Bộ, Đức Phật chứng minh thượng đế không có thật. Có hai bài kinh, nếu mà được thì chắc là có thể ở cái buổi sau tôi sẽ đề cập đó. Đức Phật lý luận rất là sâu sắc. Cách lý luận của Ngài thế này nè, nó là tất cả các lời sư Ba La Môn ca ngợi về Phạm Thiên và thiên đường của Phạm Thiên đó, hãy chứng minh cho tôi biết là ai đã từng gặp mặt trong đời thường với Phạm Thiên. Các đạo sĩ đó không ai gặp á. Như vậy là mấy ông nói về Phạm Thiên là mấy ông nói dốc à. Lý luận thứ hai đối Phật, nếu ai đã từng thấy mặt Phạm Thiên, biết chỗ gì thì phải thấy mặt, phải thấy mặt ở chỗ nào, tạm gọi chỗ đó là thiên đường đi, thì thiên đường đó là ở chỗ nào, và hãy dẫn chúng tôi đi đến cái thiên đường đó. Thì không có ông đạo sĩ Bà La Môn nào dám nói là mình đã thấy cái thiên đường đó bao giờ. Cho nên trả lời là không. Đức Phật nói như vậy, ông chưa thấy được Phạm Thiên là Thiên Chúa, và ông chưa thấy được cái thiên đường của Thiên Chúa, nhưng mà ông kêu gọi người ta đã tu tập theo cái cách này để đạt được cái việc tái sanh cộng trú với Phạm Thiên trên thiên đường của ông ấy. Đó là một cái sự tuyên bố rộng tuệ. Đức Phật lên án cái học thuyết Thượng Đế và Thiên Đường rất là mạnh mẽ. Và theo Đức Phật là Thượng Đế không có thật, do con người lập ra thôi. Cho nên đó, cái nhiệm vụ của Đức Phật là trao chìa khóa trí tuệ để con người giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và Thần Linh. Thì theo tôi đây là hình thức nhân quyền cao nhất, tức là xóa cái nô lệ mình vào Thượng Đế và Thần Linh thì mới thật sự là đạt được nhân quyền. Các tôn giáo khác người ta đều trói con người vào Thượng Đế để ta dễ cai trị, dễ quản lý về phương diện pháp luật và về phương diện tôn giáo. Còn đạo Phật thì xóa sổ cái này. Ngày 10 tháng 4, bữa nay là ngày 10 mấy tháng 4? Ngày 16 tháng 4 phải không? Ngày 14 tháng 4 năm 1891 là ngày sinh của Bim Rao Ramji Ambedkar. Ông Bim Rao thì ông sanh đó nay là đúng 130 năm từ giai cấp cùng đinh Sukra của Ấn Độ. Và ông là người Ấn Độ đầu tiên trong lịch sử có được hai bằng tiến sĩ. Năm 1920 thì có tiến sĩ tại Đại học London. Năm 1927 có tiến sĩ tại Đại học Columbia. Được đào tạo về hai lĩnh vực luật và kinh tế, trải nghiệm cái sự phân biệt đối xử từ lúc còn là hàng vi cho đến lúc làm giáo sư, thấm thía cái nỗi đau của giai cấp cùng đinh. Cho nên đó, ông đã thành lập ra Đảng Lao động Độc lập. Và Đảng Lao động Độc lập này đó đứng về cái quyền lợi của giai cấp cùng đinh, và đồng thời ông lập ra nhiều cái tờ nhật báo, nhà tạp chí để kêu gọi cái sự liên kết của những người cùng đinh tại Ấn Độ. Cho nên ông trở thành là một cái sức mạnh chính trị. Thì đến năm 1947 khi Ấn Độ độc lập khỏi Anh đó, thì Nehru là một người trọng nhân tài, lúc đó là thủ tướng, được đề xuất của Mahatma Gandhi, đã mời ông Bim Rao Ambedkar làm bộ trưởng bộ luật đầu tiên cho sau thời kỳ Anh trị. Thì ông làm chủ tịch của hội đồng biên soạn hiến pháp Việt Ấn Độ. Hiến pháp đó được thông qua vào năm 1949. Thì lúc mà ông trao cho tổng thống đầu tiên là Prasad, và ông có cái buổi thuyết trình ở tại Quốc hội Ấn Độ, thì cái hình tượng mà người ta nhớ đến ông Ambedkar nhiều nhất là gì? Tay trái cầm cái quyển luật, đây là luật là hiến pháp, và tay phải ông chỏ cái tay thế này. Quý vị có thấy cái tượng này chưa? Chứ là thấy nhiều rồi đó nha. Thì ông nói cái gì? Các vấn nạn của đất nước Ấn Độ á, chúng ta phải nhìn thấy mà rõ mặt mũi của đó. Đức Phật đã chỉ ra từ lâu à. Đó là chủ nghĩa giai cấp. Phải xóa chủ nghĩa giai cấp này thì đất nước Ấn Độ mới trở thành một đất nước phồn vinh và có cái tầm ảnh hưởng trên toàn cầu. Nhưng rất tiếc là vì ông xuất thân từ giai cấp cùng đinh, cho nên là ông không được các đảng phái chính trị Ấn Độ ủng hộ nhiều. Chứ nếu ông là giai cấp Bà La Môn á, thì ông có thể có vai trò ngang hàng hoặc cao hơn Mahatma Gandhi. Người Ấn Độ thì ta bảo vệ cái quyền lợi của Ấn Độ giáo. Các đảng phái chính trị chính yếu là những người theo Ấn Độ giáo hết. Chỉ có một hai đảng Hồi giáo thôi. Hai đảng chính trị chính là đảng Quốc đại Congress của dòng họ Gandhi và đảng BJP, đảng mà của Thủ tướng Modi đó, đều là những người theo Ấn giáo hết. Chủ trương của Gandhi đó là chấp nhận giai cấp. Vì ngược lại với giai cấp là ngược lại với kinh thánh Vệ Đà. Ngược lại với kinh thánh Vệ Đà cái là mình chống lại với Thượng Đế Brahma. Đâu ai dám đâu. Là tín đồ đâu ai dám làm như thế. Cho nên lúc đó đó nó có nhiều cái lý thuyết là chống ông Emperor. Ta nói rằng Emperor là cái người đó, đi ngược lại với cái nỗ lực độc lập dân tộc, tự do dân tộc, National Freedom, khỏi đế chế Anh. Còn đang khi ông Emperor đó thì chủ trương ông lớn hơn. Ông đưa ra hai vấn đề, nó diễn ra trong hai giai đoạn. Vấn đề một, trong giai đoạn một đó là xóa bỏ chủ nghĩa giai cấp thông qua hiến pháp. Và cái vấn đề hai diễn ra trong giai đoạn hai đó là độc lập dân tộc. Tuy nhiên độc lập dân tộc đã được diễn ra vào năm 47. Cho nên người ta cứ gán ghép trước khi ông đi, ông là được làm bộ trưởng bộ luật, người ta gán ghép ông là người chống lại cái đó. Thực ra ông chống. Nếu như ông Mahatma Gandhi ủng hộ cái quan điểm của Emperor thì đất nước Ấn Độ bây giờ nó khác dữ lắm mà. Nó có thể qua mặt rất là xa so với Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ông Emperor không nổi tiếng ở nước ngoài. Chỉ biết đến ở hai tiểu bang chính thôi, đó là Maharashtra, thủ phủ là Bombay, nơi phong trào của đạo Phật Cục Đinh xuất phát vào năm 1956. Và tiểu bang thứ hai là Uttar Pradesh, nơi có 85% Phật tích. Vì lãnh đạo đảng cai trị đó là một người Cục Đinh theo phong cách Phật giáo Emperor. Cho nên là tượng đài của ông được gắn ở nhiều công viên của tiểu bang này, và trường đại học mang tên ông, là công viên vĩ đại mang tên ông. Chỉ có hai tiểu bang trên tổng số 29 tiểu bang đó. Cái con số đó là không có nhiều. Còn các trường đại học của Ấn Độ, trường lớn đó, ít nhất là cũng phải mấy trăm trường có cái khoa Gandhi, Gandhi Studies, tức là nghiên cứu về Gandhi. Thì tôn ông lên như là thánh. Nhưng thực ra đó, khi mà chủ trương giai cấp thì khó được gọi là thánh lắm. Vì nó tạo ra biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho thành phần Cục Đinh. Như vậy, cái việc mà ông Emperor sau 21 năm nghiên cứu, tức là từ năm 1935 cho đến năm 56 nghiên cứu các tôn giáo, ông chọn đạo Phật. Tại sao ông không có mạnh dạn công bố mình là Phật tử? Bởi vì ông rất là chiến lược. Toàn bộ đảng phái lúc bây giờ là Ấn Độ giáo. Nếu mà ông công bố là Phật tử đó thì tự động trở thành là đối thủ, đối lập lại với tất cả các đạo phái này, thì làm sao người ta hưởng ông được? Cho nên ông vẫn còn nuôi cái hy vọng dựa vào cái hiến pháp do ông soạn. Và hiến pháp đó là hiến pháp dài nhất thế giới, chi tiết nhất thế giới, để tạo các cái quyền lợi cho sự bình đẳng và dân quyền. Nhưng mà sau 21 năm vận hành không thể thành công. Thì cho đến năm 1956, 2 tháng trước khi ông qua đời, ông mới công bố công khai là Phật tử và làm một cái lễ quy y. Có 365.000 người cùng đinh làm lễ với ông. Rồi sau đó một tháng mấy sau thì ông lại quy lần thứ hai, mấy trăm ngàn nữa, tổng cộng lại là hơn nửa triệu người. Thì lúc đó đó, quý vị biết là theo cái đánh giá lúc đó đó, thì tại cái tiểu bang Maharashtra nó có khoảng 50.000 tín đồ Phật giáo thôi, mà một mình ông đã tạo ra được nửa triệu tín đồ. Đó là một cái sự kỳ diệu. Cho đến bây giờ năm 2021 á, thì Ấn Độ có 8,5 triệu Phật tử và làm cho Phật giáo đứng thành tôn giáo thứ năm sau Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Đạo Sikh, và dĩ nhiên á, vẫn là tôn giáo thiểu số. Thì trong số 8,5 triệu này đó, hết 7 triệu người hơn là người cùng đinh. Thì có sức mạnh về số lượng nhưng mà không có sức mạnh về tri thức. Dân cùng đinh đâu có học hành gì đâu. Thì Phật giáo rất khó được phục hưng. Nếu Đức Phật Thích Ca không xuất thân là một nhà chính trị, nha, chưa chắc chân lý Đức Phật đã được đón nhận mãnh liệt như chúng ta thấy như một phong trào mới. Ở Ấn Độ á, đâu quan trọng là anh nói cái gì, đâu quan trọng là anh là ai nói về cái đó. Cũng là một điều đó thôi. Như đó là dân cùng đinh nói, ta không cho là chân lý, ta nói là vớ vẩn, nghe làm gì. Còn nếu anh là giai cấp cao, anh cũng nói cái câu như thế đó, ta nói ồ này hay quá, vậy thôi. Tức là cái người có cái quyền lực thì có cái tiếng nói, còn không có quyền lực thì không có tiếng nói. Còn thể chế dân chủ thì nó đi ngược lại với cái quyền nước này, nó đề cao nhân quyền. Như vậy nỗ lực của ông Emberker khi mà quy tập thể đó, thì ông đưa ra là 22 cái lời phát nguyện. Trong 22 lời phát nguyện đó chủ yếu là xóa sổ đạo Bà La Môn, một cái cuộc chiến căng thẳng. Ông tuyên ngôn đấu lại với đạo Bà La Môn, rồi có nhiều điều. Tôi tuyên thệ không thờ thần Brahma, tuyên thệ không thờ thần Vishnu, tuyên thệ không thờ thần Shiva, tuyên thệ không thờ nam thần nữ thần của Bà La Môn giáo, tuyên thệ không tin theo cái Đề Vê Đà, tuyên thệ không tổ chức các nghi thức nghi lễ do các đạo sĩ Bà La Môn là làm chủ lễ. Tức là đấu lại với đạo Bà La Môn 100%. Mà 21 năm trước ông rất là dè dặt, vì ông đã nỗ lực pháp lý rồi không thành công được, không có xóa bỏ được giai cấp. Cho nên bây giờ phải gọi là nương vào Phật giáo, không có một sự lựa chọn nào khác để thay đổi cái thân phận của con người, để tạo ra một cái phong trào tôi gọi là social change, thay đổi xã hội. Và một cái số từ khác là dùng là social transform, chuyển hóa xã hội, social transformation, sự chuyển hóa xã hội. Mà chuyển hóa xã hội đối với Ấn Độ là gì? Giải phóng con người khỏi nô lệ về phần linh, không có cái khác. Tại vì tôi nói là Bà La Môn sinh ra từ cái miệng Phạm Thiên, kế thừa Phạm Thiên, và là da trắng thuần chủng 7 đời tổ phụ, 7 đời tổ mẫu. Mà cái miệng là gì? Cơ quan phát ngôn. Tinh hoa của phát ngôn là gì? Là chân lý. Như vậy là họ đại diện Thượng Đế để nói chân lý thông qua các bộ vị đà, rồi tuyên bố các cái chú thuật, và biến nó trở thành là phép màu, tạo người ta niềm tin và sự hy vọng và hù dọa để cai trị con người. Cho nên đó, cái dân chủ và nhân quyền của Đức Phật đó, là xóa sổ cái thể chế tin vào Thượng Đế này. Nên là khi mà chúng ta nói nghiêm túc thì chúng ta phải mạnh dạn, không có giấu giếm. Trong nghiên cứu là chúng ta được quyền như thế. Còn cái hòa hợp tôn giáo thì mình gặp các giáo sĩ mình phải bắt tay bình thường, giao lưu, chụp hình, ăn cơm chung, đi chơi chung, sinh hoạt chung, không sao hết. Đó là hòa đồng tôn giáo. Nhưng mà nói về chủ trương và quan điểm, khi đề cập đến bản chất thế giới, chúng ta vẫn nói đạo Phật xóa sổ Thượng Đế, đạo Phật không chấp nhận Thượng Đế, vì Thượng Đế không có thật. Chứ phải vì chúng ta thân quen với cái ông A, ông B, ông C thuộc các tôn giáo đó rồi chúng ta nói ngược lại với Đức Phật là không được. Nó rõ ràng như thế. Thực ra tôi ở Ấn Độ 7 năm, tôi quen mấy người bạn thân là Thiên Chúa giáo, Tin lành, rồi Đạo Sức, Đạo Bà La Môn, rồi giáo sĩ Hồi giáo. Vì tôi có một năm ở trong ký túc xá Hồi giáo, tôi sống chung với các ông giáo sĩ, tôi tham gia sinh hoạt với họ luôn. Lấy cái lễ của họ tôi cũng lên dự để mình biết mà. Mình ở trong luôn cái đền thờ luôn một năm trời. Họ cũng đâu biết tôi là tu sĩ đâu, thì giấu cái thân phận Phật giáo của mình. sống hòa đồng với họ, không sao hết chứ. Bây giờ mà gặp lại họ rất là thân quen, không có gì xa lạ. Nhưng mà quan điểm lại dứt khoát. Năm điều đạo đức Pancasila và những cái tương quan trách nhiệm mutual duties ở trong kinh Thiền Sinh, ở một góc độ nào đó đó, chính là những cách để bảo vệ quyền làm người. Nên mình kêu gọi người ta sống đạo đức thì đâu có ai làm xấu, đâu ai phạm pháp, đâu ai gây nỗi khổ niềm đau, thì đó mới sự là bảo vệ đích thực. Còn cái trách nhiệm mỗi một bên là 5 trách nhiệm nha, rồi có 6 mối quan hệ, thì rõ ràng đó, nếu mà làm đúng theo đó thì chúng ta sẽ có được một cái xã hội rất là đầm thắm, cái quyền của con người được đề cao chứ không ai xâm phạm. Về cái quan hệ gia đình đó thì chúng ta có nhất là cha mẹ và con, thứ hai đó là vợ và chồng, thứ ba đó là huyết thống, tức là bà con với nhau á. Về phương diện xã hội á thì chúng ta có nhất á là thầy giáo, xin lỗi, vì xã hội nói rộng là như thế, còn chi tiết ra đó là quan hệ xã hội về giáo dục đó, thì nó gồm có thầy cô với học trò. Rồi về á là kinh tế đó, xã hội về góc độ kinh tế đó, thì chúng ta có chủ lao động đó, và hợp tác lao động. Thế đây là nó tạo ra thành là 5 mối quan hệ, 3 mối quan hệ gia đình và 2 mối quan hệ xã hội. Và chúng ta có một cái mối quan hệ thứ 6, đó là quan hệ tôn giáo. Thì gồm có tăng ni và Phật tử. Còn đối với các tôn giáo khác là gì? À, giáo sĩ và tín đồ. Nếu quý vị đọc kỹ cái bộ kinh này, trong A Hàm hay là trong bản Pali, nó đều giống nhau đó, là 11 nhóm đầu đây nè, mỗi nhóm chỉ có 5 bổn phận thôi. Riêng cái nhóm tăng ni hay là tín hay là giáo sĩ đây nè, có đến 6 trách nhiệm lận. Tức là Đức Phật đề cao cái vai trò đóng góp của tăng ni, phải thực hiện 5-6 trách nhiệm, tức là nhiều hơn người tại gia 1 trách nhiệm. Nếu mà chúng ta triển khai triệt để vấn đề này thì xã hội nó được bình an, quyền con người được đảm bảo cao nhất. Cho nên ở góc độ đề cao quyền làm người đó thì cái phong trào Phật giáo Emperor là số 1. Cái giới hạn của Phật giáo này đó nó nằm ở chỗ là ông yêu cầu các tín đồ đi theo trường phái của mình, thì ông Emperor đó không được gia nhập vào thượng tọa bộ, tức là Theravada. Không được gia nhập vào Đại Thừa Mahayana. Không được gia nhập vào Kim Cang Thừa. Đó. Vajrayana. Mà phải đi theo cái Phật giáo Emperor thôi. Thì ở Ấn Độ nó gọi là Emperorite. Nó Anh hóa đó, lấy tên của ổng. Emperorite. Buddhism. Và còn được gọi là Dalit Buddhism, đó là Phật giáo cùng đinh. Thì đây là một cái mô thức Phật giáo nhập thế về chính trị và xã hội. Thì trong 22 điều phát nguyện đó thì ông vẫn đề cao đó là tứ thánh đế, rồi lặp lại đó là bát chánh đạo, rồi 5 điều đạo đức. Ông tách ra mỗi một điều đó là thành một điều độc lập, tức là những cái thực tập căn bản về đạo đức và trí tuệ của việc giải pháp bằng bát chánh đạo thì 22 điều đó nó bao gồm hết. Có chỉ có ông không có đề cập đến thiền định thôi. Thì đối với những người cùng đinh đó mà hướng dẫn thiền đó với họ, nó không có thiết thực, họ không có trình độ, họ không hiểu biết, họ là lao động tay chân, họ làm nô lệ, họ làm công, họ làm thuê, họ làm mướn, họ miễn phí được chuyện đi học nhưng mà họ không thèm đi học. Thì giới hạn nhận thức của họ làm chỗ đó. Thì và cái đạo Phật Emperor này đó hiện nay là chiếm có thể nói là 70 cho đến 75% trên tổng số ha của 8,5 triệu người. Như vậy cái vai trò của tăng ni ngày nay Ấn Độ là cái gì? Rất mờ nhạt, không có đóng góp nhiều. Lý do là do đâu? Đại đa số tăng ni Ấn Độ ngày nay là xuất thân từ giai cấp cùng đinh và trình độ thấp. Toàn nước Ấn Độ 1,4 tỷ mà chúng ta chưa có được 10 tu sĩ có được tiến sĩ, thì làm sao có trình độ để mà giảng kinh thuyết pháp? Còn các vị Bồ Tát Đại Thừa như là Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước, Thế Thân, rồi Quyệt Xứng, Trần Na, Pháp Xứng, v.v. đều là xuất thân từ giai cấp Bà La Môn, Lỡ Lạc. Cho nên tiếng nói của họ mới được trọng vọng. Trước khi theo đạo Phật giáo thì họ vẫn là những tu sĩ Bà La Môn hoặc là những cư sĩ danh giá. Cho nên khi theo đạo Phật rồi họ đóng góp cho đạo Phật rất là mạnh. Còn bây giờ chúng ta không có bao nhiêu cái giới tu sĩ tri thức, mà ngược lại còn có nhiều trường phái chống đối cái sự đi học Phật pháp đó. Chủ trương là tu rục tu rị. Phật giáo theo Đức Phật là một con đường minh trước tuyệt vời, bỗng dưng trở thành một đạo Phật rất là tín ngưỡng. Mà về tín ngưỡng như tôi đã nói nhiều lần, đạo Phật không hấp dẫn bằng tín ngưỡng của các tôn giáo khác, không thể bằng được. Cho nên nhấn mạnh về tín ngưỡng không phải là giải pháp của đạo Phật, mà không làm cho đạo Phật trở thành là đặc thù được, bản sắc được. Mặc dù chúng ta không nên bỏ, nhưng mà phải phát huy các phương diện khác của đạo Phật thì đạo Phật mới nổi lên được. Là Đức Phật đã khai thác con độ trí tuệ khác với các truyền thống tôn giáo đã có trước, bao gồm chánh thống và phi chánh thống. Như vậy khi mà nói đến cái vấn đề nhân quyền đó, nó không tự động có đâu, chúng ta phải đấu tranh để đạt được. Phải nhớ nha, bản chất nhân quyền đó là thế. Còn giờ về lý thuyết đó, là nó có, nó có trước khi luật pháp có mặt, nhưng mà đấu tranh đến đâu thì chúng ta có được cái quyền đến đó, còn không đấu tranh là không có quyền. Trong cơ chế nào nó cũng thế. Hiện nay cái ứng xử của Phật giáo chúng ta là gì? Là nín lặng, đó là nín thinh đó. Còn Công giáo là kháng cự. Thì bây giờ cái dân gian Việt Nam mình có câu là gì? Khác thì phải đòi bú, không đòi bú làm sao mẹ biết cho nó cho bú. Thì Phật giáo chúng ta quen với cái biểu biết tăng đoàn là gì? Đồng ý thì im lặng. Cái văn hóa im lặng nó làm cho chúng ta gần như là cũng thụ động. Ít có khi cắt tiếng nói, có hỏi thì mình mới trả lời, không hỏi thì mình im re. Còn bên kia là kháng cự, kháng cự để được. Cho nên về phương diện giáo dục á, nó thẳng nó thật đó, là chúng ta vẫn đi sau giấy phép của bên Công giáo. Và tôi là cái người đại diện bốn học viện trình bày trước các phiên họp liên tịch với các bộ phận chính phủ, văn phòng chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, rồi Tổng cục An ninh, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương và Ban Tôn giáo trong Ủy ban Mặt trận. Thì mình cũng phải nói mạnh mẽ bây giờ đó, Phật giáo có công với đất nước này suốt 2000 năm lịch sử rồi, nhưng mà nguyên lệ thì Phật giáo kém hơn các tôn giáo khác, như là tôn giáo ngoại lai và tôn giáo ngoại sông, sông Lăng á. Bây giờ á, học viện chúng ta chỉ có 4, đại chúng viện cái kia ta có gần chục, nhật báo, tuần báo chúng ta có 1, báo Giác Ngộ, bên kia có 2 tờ báo, Người Công giáo Việt Nam ở Hà Nội, Công giáo Việt Nam tộc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Quyệt Sang họ có 2, mình chỉ có Quyệt Sang Giác Ngộ, và họ có trước chúng ta mấy năm, mấy cái này đều có trước hết á. Rồi 2016 thì họ đã được Thủ tướng ký quyết định cho phép đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chính thức. Còn chúng ta thì bắt đầu từ năm 2012 đến 2013 là thủ tướng ký quyết định cho phép đào tạo thạc sĩ. Nhưng mà nếu không có cái những cái phiên họp đó đó nha, đấu trí đó đó, thì cho đến năm cuối 2018 chúng ta chưa có được giấy phép để tổ chức đào tạo tiến sĩ. Tức là họ vẫn có trước chúng ta 2 năm. Đang khi về bản chất á, các đại chúng viện là đào tạo linh mục, các học viện không đào tạo tu sĩ Phật giáo mà là đào tạo Phật học như một ngành khoa học. Thì những cái tờ dự thảo tường trình là tôi đã nói rất rõ về cái sự khác biệt này. Rồi có bao nhiêu trường trên thế giới, bao nhiêu quốc gia có đào tạo Phật học là một cái khoa độc lập, hoặc là Phật học là một phần của triết học, hoặc một phần của tôn giáo học, hoặc một phần của châu Á học hay là đông phương học. Đang khi đó người ta không có cái môn gọi là công giáo học, không có, hay là tinh lành học, không có, ta chỉ có môn thần học. Và môn thần học á, thì nó không thuộc về triết học, chỉ có những cái trường đại học tôn giáo mà người làm chủ nó là người công giáo và tinh lành thì ta mới có cái khoa đó. Đại đa số là không có. Là khi Mỹ hiện nay có nhiều trường có cái khoa Phật độc lập nhất đó. Thì phải giải trình, rồi phải lý luận, vân vân. Thì nên cái sự nín lặng đó, nó làm cho chúng ta rất là chậm đó, để đạt được đó, nhân quyền. Còn kháng cự đó, nó sẽ đi rất là nhanh để có được nhân quyền. Người ta phải chiều chuộng cái nhóm chống đối để nó không chống nữa. Mà muốn không chống nữa thì phải cho nó cái quyền lợi. Nó quy tắc là vậy thôi. Tại sao chúng ta có cái chính sách rất là ngoại lệ đối với Campuchia, cái người Khmer ở tại các đồng bằng sông Cửu Long nè? Vì sợ Khmer Rôm đó vận động đòi đất ở mấy cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, rồi làm bất ổn chính trị, bất ổn xã hội. Cho nên đó là chúng ta phải ưu tiên là cho cơ sở, cho đất đai, cho tiền xây dựng, cho tiền giáo dục, cho đủ thứ hết. Và trong quốc hội cũng phải có bao nhiêu suất dành cho người Khmer, rồi hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận có những cái suất đặc biệt. Trong giáo hội cũng vậy, hội đồng trị sự phải có bao nhiêu suất cho các nhà sư Khmer. Đó là chính sách ưu đãi để khi người ta đã đạt được những cái nhu cầu, quá cái nhu cầu thực tiễn rồi thì ta không còn ở đâu đấu tranh nữa. Cho nên bên nào đấu tranh nhiều thì mới được nhiều. Nhưng mà nói một cách khác đó, để có được các cái quyền căn bản á, thì nó đòi hỏi đến những cái sự đấu tranh hợp lý. Còn nếu chúng ta không đấu tranh đó là chúng ta bị thiệt thòi. Đó là bản chất của nhân quyền. Nhưng ở Mỹ vậy nó trải qua đến mấy trăm năm đó. Và nó đấu tranh không biết bao nhiêu lần, đổ máu, quyền gốm lắm là mới có được cái nhân quyền như là bây giờ chúng ta thấy. Và ở châu Âu cũng vậy, nhiều quốc gia ta cũng đấu tranh ghê gớm lắm mới có được. Chứ không bao giờ là một sản phẩm trên trời rơi xuống. Còn lý thuyết là nhân quyền là quyền làm người thì ai cũng có. Nhưng mà đấu tranh không khéo thì cũng không được. Đấu tranh không quyết liệt thì cũng không xong.
Ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.